Tác phẩm Có một người đáng yêu. Nhiều tác giả. Người dịch Yến Nhi. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tình yêu là gì? Theo bạn, tình yêu là gì? Tình yêu không có nghĩa là bạn thành hôn và ân ái với người nào đó. Hàng triệu người cưới nhau, ân ái với nhau, nhưng chỉ số ít trong họ là có tình yêu thực sự. Là người yêu thực sự, bạn phải gần gũi thân thiết với người bạn yêu trong mọi hoàn cảnh tình huống. Bạn yêu thực sự khi trân trọng món quà người ấy tặng, dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu. Bạn yêu thực sự khi bạn nhận thức được rằng người ấy không phải là sở hữu của bạn, mà là sở hữu của vũ trụ. Bạn yêu thực sự khi nhận ra rằng bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người sẽ không có ý nghĩa gì cả. Rằng bất cứ điều gì bạn nói ra trong mối quan hệ giữa hai người có thể làm cho người ấy thật hạnh phúc hay buồn phiền. Và bất cứ điều gì bạn làm cũng có thể làm người ấy vững tin hơn hay yếu ớt hơn. Bạn yêu thực sự khi hiểu được rằng khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu. Khi bạn yêu một người, nghĩa là bạn được trao tặng một món quà, và món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trong cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có hai người biết. Người ấy sẽ tìm ra bạn dù bạn có trốn đến tận phương trời nào. Người ấy sẽ cho bạn một chỗ tựa an toàn với tình yêu thương độ lượng nhất. Mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn bằng nụ cười chân thật, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt trìu mến và những cử chỉ gần gũi. Người ấy biến những thứ tầm thường trở nên vĩ đại. Người ấy là cánh cửa mở rộng cho cả hai cùng tiến đến một thiên đường hạnh phúc. Barbara De Angelis, Fidi. Giây phút chờ mong. Sáng thứ bảy, khi giật mình thức dậy, Kay nghĩ ngay đến người đàn ông cô vừa gặp tối qua và cuộc điện thoại cô đang mong đợi. Mắt mở to, hình ảnh của David Dixon luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, từ hình thức bên ngoài đến cách nói chuyện của anh. Cô cười bâng quơ. Mình đã yêu rồi sao? Anh ấy chắc chắn sẽ điện cho mình hôm nay. Bật dậy thật nhanh và lao ra khỏi giường, cô chạy ra đầu cầu thang chống hai tay lên thanh chắn. Một cô gái trẻ 19 tuổi xinh đẹp với đôi chân dài khiêu gợi. Mẹ ơi! Cô gọi xuống nhà. Con đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Nếu có ai gọi, mẹ trả lời giùm con nhé. Con trong buồng tắm. Cô đứng đợi. Mẹ! Một giọng nói phát ra từ trong bếp. Được rồi. Chỉ một lát sau, cô đã tươi tắn trong chiếc quần jean và áo sơ mi, bước vào nhà bếp và hôn lên gò má của mẹ. Trên tay cô cầm theo một quyển sách. Mẹ cô hỏi, buổi tiệc tối qua thế nào hả con? Thích lắm mẹ ạ. Câu trả lời chưa thành thực lắm, làm cô hơi đỏ mặt. Cô từng nghe nói rằng mối quan hệ giữa mẹ và con gái giống như chị em gái vậy, có thể tâm sự tất cả mọi thứ cho nhau nghe. Nhưng cô và mẹ không làm được điều đó, mặc dù họ rất yêu thương nhau. Mẹ cô được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, cho nên mọi cảm xúc đều phải giấu bên trong cả. Cha của Kay một lần đã thở dài nói, mẹ của con kín đáo lắm. Lần đầu tiên cha gặp mẹ, cha nói mẹ con là một người khá dè dặt, và qua bao nhiêu năm rồi bà ấy vẫn không thay đổi. Kay nói với mẹ, con không ăn sáng đâu, con muốn ra ngoài để hưởng khí trời một chút. Trong sân nhà, Kay cố gắng đọc quyển tiểu thuyết, nhưng từng giờ trôi qua, cô chỉ luôn liếc nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Cô ngồi đó, cả người đều dồn vào đôi tay để trông mong một âm thanh trong trẻo réo rắt vang lên. Tại sao điện thoại lại không reo cơ chứ? Kay bắt đầu bực bội. Trời bắt đầu chuyển sang trưa và Emily cô bạn ghé ngang. Kay cảm thấy mọi thứ nặng nề từ sáng đến giờ, giống như sắp được giải tỏa khi Emily kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cô. Đoán thử xem hôm nay mình có gì lạ không? Cô nói, mình nghĩ rằng mình bắt đầu yêu. Giọng cô hí hửng. Sao? Emily tò mò, ai thế? Kay được dịp liền thổ lộ tất cả những gì chất chứa bên trong. Cô kể về David, về từng cử chỉ cũng như từng lời nói của anh ấy. Như có một cái gì đó ràng buộc mà cả hai chúng mình đều rất ăn ý với nhau. Bỗng cô ngã người ra sau, nói một cách cáu gắt. Có chuyện gì với anh ấy cơ chứ? Dù anh ấy có cảm tình với mình, chắc chắn là anh ấy phải điện cho mình rồi. Họ nhìn nhau trầm ngâm, tâm sự thêm một chút nữa. Emily giả từ ra về vì đã đến giờ cơm trưa. Kay thậm chí không muốn ăn. Thằng em trai 15 tuổi của cô, Steve, vừa mới về nhà sau trận tập bóng chày, và cái giọng the thé của nó càng làm cô càng thêm khó chịu. Cô nhìn mẹ, lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi thấy mẹ ngồi ăn từ từ, hiền dịu. Mẹ cô là một phụ nữ đáng yêu, nhưng cô vẫn không thể thổ lộ nỗi lòng với mẹ được. Cha có thể ôm chặt các con vào lòng, nhưng mẹ không làm được điều ấy. Mẹ không quen như thế, mẹ giải thích. Người dè dặt. Kay nhớ lại lời cha nói, cả cha mà mẹ còn không quan tâm nữa cơ mà. Thế thì làm sao cha mẹ có thể sống với nhau khi tính cách hai người lại khác xa nhau như vậy? Kay lại bước ra sân. Lần đầu tiên trong đời, cô có một linh cảm không tốt. Chắc gì anh ấy sẽ gọi cho mình. Bây giờ đã gần xế chiều rồi. Bất thình lình, mẹ ló đầu ra cửa và bước ra. Emily được đấy, mẹ nói. Sáng nay, mẹ thấy con bé qua cửa sổ. Hai đứa nói chuyện gì mà say mê thế? Kay cảm thấy dai dứt. Cô muốn nói ra tất cả. Muốn bước vào thế giới của mẹ, gần gũi với mẹ hơn. Cô ngượng nghịu trả lời. Cũng lâu rồi, tụi con không gặp nhau. Vậy à, mẹ nói. Bây giờ mẹ xuống phố, mua một ít đồ, gặp lại con sau nhé. Kay quay trở về phòng. Cô dừng lại phòng khách và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô thấy căm ghét nó. Reo lên đi. Cô tức giận. Reo lên đi chứ. Quái quỷ mày, tại sao lại im thinh thích như thế? Cha về nhà sớm hơn mọi khi. Steve đi xem chiếu bóng về. Mẹ cũng xuất hiện. Ngôi nhà mới đó đã đầy ắp người. Và Kay hơi bối rối khi nhìn thấy mọi người đều tụ tập vào phòng khách. Giả sử như David gọi đến, cô nghĩ trong nỗi lo âu, mọi người đều ở đó cả, thì làm sao mình có thể nói chuyện một cách tự nhiên được? Tự nhiên cô muốn khóc và lập tức bước nhanh về phòng. Cô vùi mặt vào gối để cho nước mắt mặc sức tuôn ra. Tại sao mình cứ nghĩ về hắn ta chứ? Mình quá yếu đuối, quá tin tưởng vào đàn ông. Từ nay trở đi, mình phải đề phòng với bất cứ gã đàn ông nào. Nghe ai gọi tên cô từ dưới nhà, cô đi xuống phòng ăn và thấy mẹ đang ngồi nhìn xuống bàn. Hình như là đang xem một tấm hình cũ vậy. Mặt trời càng xuống dần như cuốn trôi đi niềm hy vọng của Kay. Kay, mẹ nói, hãy nhìn xem mẹ đã tìm được gì sáng nay nè. Mẹ định cho con xem nhưng lại quên bẵng đi. Mẹ trao cho tôi tấm hình. Ồ, hình cha à? Khi ngạc nhiên, cha đẹp trai quá mẹ nhỉ? Cô nhìn mẹ, điều gì đó đang trỗi lên trong cô. Mẹ bỗng khác với ngày thường lắm. Vâng, cha con khá đẹp trai. Mẹ nói, mẹ phải phát điên lên vì cha ấy. Kay đứng im, lần đầu tiên cô thấy mẹ mình cởi mở như thế. Nhưng cô không tin những gì mẹ kể. Mẹ nói thật à? Mẹ của cô đã phá vỡ vách ngăn giữa hai người và kể cho cô nghe những chuyện rất riêng tư của mẹ. Ừ, mẹ kể tiếp. Mẹ yêu ông ấy nhiều đến nỗi mẹ không còn biết gì nữa. Tay mẹ nắm chặt đặt trên bàn. Cha con lúc ấy sống chung với cô Mai và chú S của con. Vào những buổi tối mùa hè giống như thế này, mẹ thường ngồi ở hiên nhà và mong ông ấy đi ngang qua. Mẹ nhìn xuống tay. Có khi hai ngày ông ấy đi ngang qua, có khi đến một tuần. Mẹ cứ ngóng trông mãi. Khi ông ấy bước lên bậc tam cấp và đến ngồi gần mẹ, mẹ như muốn bay lên mây. Con biết không, lúc đó mẹ hơi mập và eo không được thon thả lắm. Thế là khi ông ấy đến gần, mẹ vừa chụp lấy miếng đệm và để vào lòng nhằm che bớt đi cái eo hơi quá khổ của mẹ. Thì quá bất ngờ, mẹ cô vừa mở bức màn bí mật để con gái mình có thể len vào. Mẹ cô nói tiếp, những người bạn chung trường đại học với mẹ khuyên mẹ hãy bật đèn xanh với ông ấy. Mẹ cười, mẹ rất muốn như thế, nhưng mẹ không làm được. Mẹ gật đầu, mẹ không quen như thế. Kay tò mò, chắc chắn mẹ cũng biểu lộ tình cảm nên cha mới biết và cha mẹ đã kết hôn đấy. Chắc là thế, chắc là cái eo quá khổ của mẹ biểu lộ đấy. Họ im lặng nhìn nhau, khi có cảm giác như mẹ đang chờ đợi một điều gì đó, mắt mẹ đang mở to. Hãy kể cho mẹ đi, đôi mắt mẹ như muốn nói, mẹ là bạn của con đây, giống như Emily vậy. Và mẹ biết suốt cả ngày nay tâm trạng con bức rứt như thế nào. Mẹ nhìn xuống bàn, đầu cúi xuống. Cần cổ mẹ trắng và gầy. Mẹ, Cây buộc miệng thốt ra, con nghĩ là con đang yêu giống như mẹ đã yêu cha vậy. Đầu mẹ ngước lên, con đùa chứ con gái. Mẹ quan tâm, ai thấy con? Họ bắt đầu nói chuyện, mẹ cô lắng nghe, phân tích và đồng tình với con gái. Hai mẹ con cùng nói và đến một lúc nào đó, cả hai cùng hòa chung một quan điểm. Khê nhận ra rằng sau cuộc nói chuyện đó, mọi thứ dường như khác biệt. Cô không còn sốt ruột chờ đợi điện thoại nữa. Nếu nó đến, cô hạnh phúc lắm. Còn nếu không đến, cô cũng chẳng có lý do gì để hành hạ mình. Sự điềm tĩnh đã quay trở lại với Khê và cô ăn thật ngon miệng bữa ăn tối của mình. Lâu lâu lại liếc nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ. Và khi giúp mẹ dọn dẹp bếp núc, cô nói, con nghĩ nếu chúng ta cứ giữ những cảm xúc thật sâu chặt trong lòng thì chúng ta sẽ dễ bị mất thăng bằng lắm. Thực ra, con không biết có phải mình đã yêu hay chưa. Chắc chỉ là một sự đam mê nhất thời thôi. Nhưng cậu ta đã làm con gục ngã rồi đấy, mẹ cô nói. Chính xác là như vậy, nhưng chưa chắc đó là tình yêu đâu mẹ. Bây giờ, tiếng điện thoại reo vang. Cả hai đều đứng sững nhìn nhau như hai bức tượng. Và Kay bước vào phòng khách, nhấc điện thoại lên, tim cô đập liên hồi. Alo? Một giọng thanh niên trẻ vang lên. Xin vui lòng cho tôi nói chuyện với Kay.
Kay đang nói đây ạ.
Anh cũng nghĩ là thế. David Dixon đây. Tối qua chúng ta gặp nhau đấy.
David, anh khỏe không?
Anh khỏe. Tối nay em có rảnh không?
Em rảnh.
Đến đón em đi chơi khoảng một tiếng đồng hồ được không?
Dạ được.
Cô gác máy. Vài phút sau, cô mới hết bàng hoàng. Khi cô quay lại nhà bếp, mẹ đang đứng quay lưng về phía cô rửa chén bát.
Mẹ!
Thì nổi hơi bối rối.
Đó là điện thoại của con. Một lát nữa, anh ấy sẽ đến đây mẹ ạ.
Mẹ cô quay mặt lại mỉm cười và nháy mắt. Bật tín hiệu xanh đi nhé.
Con tùy nữa mẹ.
Khê bật cười to và mẹ cô cũng cười to như thế.
Con phải đi thay đồ và sửa soạn ngay đây.
Khê. Khê nhìn mẹ, họ nhìn nhau và bỗng nhiên Khê biết rằng cô phải làm gì. Cô bước gần đến mẹ, họ ôm chầm lấy nhau, má kề bên nhau.
Mẹ của con, Khê nghĩ trong đầu, và cũng là người bạn thân nhất của con.
Khay bước lên lầu, nhảy hai nấc thang cùng lúc. Trong đầu cô, không biết từ đâu những dòng nhạc cứ trỗi lên không dứt. We'll be right back.
Bánh ngọt tiên tri. Tôi kết hôn 3 lần trước khi lên 7 tuổi. Gary, anh trai tôi, đã tổ chức lễ cưới dưới tầng hầm nhà. Gary rất có khiếu chọc cười mọi người trong gia đình cũng như những đứa trẻ hàng xóm với nhiều ý tưởng độc đáo của anh. Vì tôi là em út nên bao nhiêu trò chọc phá anh ta đều nhắm vào tôi cả. Điều tôi còn nhớ về những cái đám cưới là những cô dâu đều lớn hơn tôi ít nhất 5 tuổi và tất cả họ đều có cặp mắt rất đẹp, luôn luôn ngời sáng khi họ nhoẻn miệng cười. Những cái đám cưới đó để lại cho tôi một ý tưởng rằng mai này khi lớn lên, người con gái kết hôn với tôi phải có cặp mắt thật đẹp. Tôi phát triển chậm hơn những thiếu niên khác, 15 tuổi, vẫn còn sợ những người khác phái và tôi luôn cầu nguyện mình chống gặp người trong mộng. Tôi luôn cầu nguyện cho cô ấy được hạnh phúc, mạnh khỏe để học tập thật tốt, mặc dù tôi chẳng biết cô ta là ai và đang ở nơi đâu. Tôi hôn người con gái đầu tiên khi tôi 21 tuổi. Từ đó trở đi, tôi hẹn hò với nhiều cô gái, chỉ mong tìm cho ra cô nàng trong mộng của mình. Và tôi biết mình sẽ nhận ra ngay cô ấy qua ánh mắt. Một hôm, điện thoại reo. Don, mẹ tôi gọi. Nhà Addison vừa dọn đến gần nhà chúng ta. Clara Addison nói mẹ mời con đến chơi bài tối nay. Xin lỗi mẹ, tối nay con có hẹn rồi. Con sao thế? Mẹ thậm chí chưa nói với con tối nay là ngày gì kia mà. Mẹ tôi nói lớn, tỏ vẻ rất khó chịu. Thôi mẹ à, con biết gia đình Addison rất tử tế, nhưng con không muốn mất thời gian với những cô gái không có chút ấn tượng. Tôi thật ngu xuẩn và thấy không có lý do gì để phải đi gặp nhà Addison đó. Mấy năm sau, tôi đã 26 tuổi. Mấy đứa bạn cứ hối thúc tôi mà có người yêu. Chúng nó làm mai làm mối cho tôi đủ loại người, nhưng không cô gái nào được mắt tôi cả. Tôi cảm thấy cuộc sống mình bị quấy rối. Thế là vài nguyên tắc về những chuyện mai mối này đã được đặt ra. 1. Không gặp người được giới thiệu bởi mẹ. Mẹ không hiểu được tình yêu của tuổi trẻ. 2. Không gặp người giới thiệu bởi phụ nữ. Họ luôn binh vực lẫn nhau. 3. Không gặp người được giới thiệu bởi những thằng bạn còn độc thân. Nếu cái tuyệt vời, tại sao chúng nó lại giới thiệu cho mình? Bằng ba nguyên tắc cơ bản đó, tôi đã giảm thiểu khoảng 90% những cuộc hẹn hò không có kết quả, kể cả cuộc hẹn do một người bạn cũ giới thiệu. Một buổi tối, Karen gọi điện cho tôi nói rằng cô có một người bạn gái rất dễ thương và cô ta cũng có biết tôi. Karen mong là tôi sẽ gặp cô ta. Ồ, xin lỗi Karen. Bồ nằm trong nguyên tắc thứ hai của mình rồi. Tôi trả lời. Don, cô ta nói, cậu điên rồi. Chính những cái nguyên tắc vớ vẩn đó làm cậu mất đi cơ hội được gặp người cậu mong muốn đấy. Nhưng tùy cậu thôi. Mình cho cậu cái tên và số điện thoại cô ấy. Khi nào thay đổi những nguyên tắc quái lạ đó thì hãy gọi cho cô ta. Để không phải rắc rối nữa, tôi hứa với Karen sẽ gọi cho cô ta. Tên cô gái là Susan Maradi. Thực ra tôi không hề liên hệ với cô ấy. Vài tuần trước đây, tôi tình cờ gặp lại một thằng bạn cũ trong một quán cà phê đại học. Ted, tôi hỏi, cậu như đang đi trên mây vậy, có chuyện gì vui thế? Cậu có thấy những ngôi sao dưới chân tớ không? Anh ta cười nói, tớ qua, tớ vừa mới đính hôn đấy. Ồ, xin chúc mừng nhé. Anh ta nói, 32 tuổi, đôi khi tự hỏi không biết còn có ai chịu lấy tớ không? Anh ta lấy trong ví ra một cái gì đó. Đây, nhìn đây. Đó là một gói giấy bọc, một cái bánh ngọt mỏng được gấp đôi lại, bên trong có dòng chữ. Trong năm nay, bạn sẽ lập gia đình. Thế à, tôi nói, chúng thường là những câu tiên đoán chung chung và có thể thích hợp với bất cứ ai. Ví dụ như, bạn là người có sức hấp dẫn rất lớn. Cậu cũng tin vào những thứ đó à? Không đùa đâu đấy. Rất đúng với trường hợp của tớ. Vài tuần sau, tôi và Charlie, người bạn cùng phòng, đi ăn tối ở nhà hàng Trung Quốc. Tôi có kể cho Charlie nghe lời tiên đoán hôm trước của Ted. Ngay lúc đó, người bồi bàn mang ra món bánh tráng miệng tiên tri. Charlie cười vì sự trùng hợp đó và chúng tôi mở bánh ra. Cái bánh của tôi có dòng chữ: bạn là người có sức quyến rũ lớn. Và của Charlie là: bạn hoặc một người bạn thân của bạn sẽ lập gia đình trong năm nay. Một cảm giác rung mình chạy dọc xương sống. Thật kỳ lạ nhỉ? Không biết sao tôi lại xin cái bánh của Charlie và anh ta trao cho tôi với nụ cười tinh nghịch. Không lâu sau đó, Brian, một thằng bạn cùng lớp, muốn giới thiệu tôi với một cô gái tên là Susan Maradi. Tôi chắc chắn là mình đã nghe cái tên này rồi, nhưng không nhớ được nghe từ ai và ở đâu, vì Brian đã có gia đình nên bắt buộc tôi phải gặp cô ta. Susan và tôi nói chuyện với nhau trên điện thoại và hẹn nhau đi dã ngoại bằng xe đạp và nó ăn ngoài trời. Cuộc gặp gỡ đã đến. Khi gặp cô ấy, tim tôi đập mạnh và không khỏi ngạc nhiên vì đôi mắt xanh to của cô ấy quen lắm. Tôi không thể giải thích được tôi đã yêu cô ta từ giây phút nào. Sau hôm ấy, tôi mới nhớ lại đây không phải là lần đầu tiên tụi bạn muốn giới thiệu Susan cho tôi. Hình như trước đây, tên và số điện thoại của cô ta đã bị tôi vứt ở đâu đó. Khi có cơ hội nói chuyện riêng với Brian, tôi hỏi anh ta. Anh ta tỏ vẻ lúng túng và tránh né sang chuyện khác. Brian, sao cậu không nói cho tớ nghe thế chứ? Anh ta chỉ trả lời ngắn gọn, cậu đi mà hỏi Susan ấy. Và tôi đã hỏi Susan. Em sẽ kể cho anh nghe đây. Nàng nói. Nói đi Susan, tôi thúc giục nàng, anh không thể nào chờ đợi được nữa. Em đã yêu anh nhiều năm rồi đấy. Nàng nói, kể từ ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên từ cửa sổ phòng khách nhà Addison. Vâng, em đã có ý mời anh đến nhà, nhưng anh không cho cơ hội giới thiệu với anh về em cả. Anh đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ do mẹ anh sắp xếp. Anh đã không gọi điện cho em khi Karen giới thiệu. Em cứ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội đi gặp anh nữa. Tim tôi dâng tràn niềm yêu thương dành cho Susan. Tôi cười vào sự ngu xuẩn của mình. Karen nói đúng đấy, những nguyên tắc của anh thật vớ vẩn. Nhưng bây giờ chúng mình đã gặp nhau rồi. Susan mỉm cười nói. Cũng may là lần giới thiệu này không rơi vào những nguyên tắc kỳ quái của anh. Từ nay, đối với những cuộc hẹn hò như thế, anh chỉ có mỗi một nguyên tắc thôi. Nguyên tắc gì thế? Nàng mở to mắt nhìn tôi. Không bao giờ như thế nữa, tôi nói và hôn nàng say đắm. 7 tháng sau, chúng tôi kết hôn. Susan và tôi rất hạnh phúc và cả hai đã tìm được nửa mảnh kia của mình. Khi 15 tuổi, tôi cầu nguyện cho người vợ tương lai của tôi và nàng 14 tuổi cũng cầu nguyện cho người chồng tương lai của nàng. Sau khi cưới nhau được vài tháng, Susan nói với tôi, anh có muốn nghe em kể câu chuyện hơi lạ lùng này không? Muốn chứ, anh rất thích được nghe những câu chuyện như thế. Khoảng 10 tháng trước đây, trước khi em gặp anh kìa, em cùng mấy đứa bạn đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc và... Nàng lấy trong ví ra một gói giấy, bên trong lại là cái bánh ngọt mỏng được gấp đôi với hàng chữ. Trong năm nay, bạn sẽ lập gia đình. Don Buchner. Tôi dám đấy. Đó là ngày 29 tháng 8 năm 1983, ngày đầu tiên đến trường của năm thứ hai đại học ở Sacramento, bang California. Khi đang tán gẫu cùng đám bạn ở quán cà phê ký túc xá, tôi thấy một anh chàng khá điển trai. Anh đang đứng một mình, hướng mắt ra khung cửa bên ngoài. Quay sang đám bạn, tôi nói, tôi sẽ đến gặp anh ấy. Biết rằng tôi chỉ tự phát nói thế, chúng bạn cá với tôi dám đến giả vờ là tôi đã biết anh ấy, cũng như làm sao cho anh ấy cũng đã biết tôi. Chúng nó đã móc túi ra một số tiền và cá tôi dám làm điều đó. Mỉm cười, tôi nghĩ thầm trong bụng, để rồi xem. Dan, Dan, tôi reo lên và chạy đến anh ấy. Anh khỏe không? Mẹ anh thế nào? Anh nhìn tôi ngạc nhiên lắm, có thể nói rằng anh hơi ngượng. Tôi có cảm tình với anh ngay lúc đó. Tôi không phải là Dan, anh nói vẻ bối rối lắm. Chắc chắn là anh mà, tôi đáp. Anh sống ở khu Syria Lầu ba. Mới năm rồi đấy mà, anh ở cùng phòng với Bob đó.
Không, tôi không sống ở đó. Giọng anh đáp thật ngọt ngào, nhưng vẫn không chấp nhận những gì tôi nói. Tôi quay người, định bước đi, thì anh bắt đầu hỏi tôi tới tấp.
Hay là tôi gặp cô tại phòng điều trị dị ứng của mẹ tôi?
Tôi ghét sự cố gắng ấy.
Hay là tôi đã gặp cô ở khoa học về vẹt mùa hè này? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ đi học về những con chim ấy. Hay là cô đã từng đến ăn ở Taco Bell? Tôi làm việc ở đó. Tôi chưa bao giờ đi ăn ở Taco Bell. Ồ, tôi biết tôi không phải là Dan và tôi không sống ở khu Sierra. Anh đưa tay ra và nói, nhưng tên tôi là Tim, và dẫu sao tôi cũng rất vui khi tôi được gặp em. Anh ta mời tôi đến dự buổi tiệc hội sinh viên tối đó. Tôi trả lời thẳng thừng làm anh ngỡ ngàng. Tôi không đến những buổi tiệc hội sinh viên. Và thế là đường ai nấy đi. Khi anh đi xa rồi, tôi chợt nghĩ lại. Chiều hôm đó, tôi quyết định hủy bỏ cái luật lệ cũ rích của mình là không bao giờ tham dự những buổi tiệc của hội sinh viên. Tôi lấy số tiền thắng độ từ bạn đi mua sắm. Tôi thay đổi cách ăn mặc đơn giản thường ngày bằng cách chọn cho mình một váy ngắn ngủn màu đen. Khi đến nơi, tôi cảm thấy lo lo. Không biết anh ấy có ở đó không? Vừa đến trước phòng, tôi đã thấy anh ấy đứng sẵn chào đón. Anh nhìn tôi mỉm cười. Anh hy vọng là em sẽ đến. Anh đang chờ em đấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và cả hai cùng nói chuyện. Chúng tôi nói và nói. Và cả ba ngày kế tiếp cũng nói mãi đến 3 giờ sáng. 4 tháng sau đó, anh ngỏ ý cầu hôn tôi. 4 năm sau, chúng tôi lấy nhau. Năm nay, vào ngày 29 tháng 8 năm 1998, chúng tôi đã kỷ niệm 15 năm ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Nếu như lúc đó tôi không cỡ đó và không dám liều đến như vậy, thì bây giờ làm sao tôi có được anh? Những đêm khi hai đứa quấn quýt nhau, tôi nhận ra rằng chính sự liều lĩnh của mình mà tôi đã tìm được người bạn tâm giao này. Thỉnh thoảng, chồng tôi hỏi, tối nay anh là Tim hay là Dan đây? Có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi dành cho cả hai người ấy. Tôi luôn cười và đáp, anh quyết định đi. Aprocamp. Chuyến xe định mệnh. Vào một buổi sáng mùa thu đầy nắng năm 1942, chuyến xe buýt Greyhound vừa đến trạm và ngừng lại cách ly đường vài dặm. Vé cầm sẵn trên tay, tôi vội lên xe. Vừa bước lên, mắt tôi đã chạm ngay vào cái áo vét tông được treo trên ghế ngồi cạnh cửa sổ ở phía trước. Như có một điều gì thôi thúc, tôi liền bước đến ngồi vào chiếc ghế còn trống cạnh đó. Khi tôi ngồi xuống, một chàng trai, vai rộng, với mái tóc nâu gợn sóng cũng bước lên xe. Thật đáng ngạc nhiên, anh dừng trước ghế tôi ngồi. Lúc này, tôi mới phát hiện ra rằng anh là chủ của chiếc áo đó. Làm phiền chút nhé. Anh nói khi lần qua tôi để bước vào chiếc ghế bên trong nằm cạnh cửa sổ. Anh cười với tôi thật nồng ấm và tôi cũng cười đáp lại. Khi xe buýt rời trạm, chúng tôi say mê bàn về thời tiết ấm áp ở Michigan. Cô đang đi đâu đấy, Dorothy? Anh hỏi sau khi chúng tôi đã giới thiệu về nhau. Tôi trở về nhà ở Kremlin. Tôi nghỉ làm một vài ngày để đi thăm chị gái vừa mới sinh em bé tên là Flint. Tôi là y tá trực tại quầy đăng ký bệnh. Thế còn anh, Ike? Tôi vừa nhập ngũ. Tôi đang trên đường về thăm gia đình ở Hancock. Những cây gỗ thích màu vàng đỏ tô điểm thêm nét đẹp giản dị của đồng quê, những kho thóc cũ kỹ với những mẫu quảng cáo bạc màu phía bên ngoài chạy vụt về sau, trong khi Ike huyên thuyên kể về chuyện cào tuyết ra khỏi hồ Portage để chơi khúc côn cầu khi anh còn nhỏ. Anh từng là một đấu thủ không chuyên và từng chơi cho đội Chicago Blackhawks trước khi được thăng chức làm quận phó. Đến trưa xe tới Kremlin. Tôi rất vui khi được nói chuyện với anh hôm nay, Ike. Tôi nhìn vào mắt màu xanh biển của anh và không muốn nói lời chia tay. Mẹ chắc hẳn đang chờ em đấy.
Tôi đứng lên và với tay lấy cái giỏ sách to.
Anh cũng đứng dậy và đỡ lấy giỏ sách trên tay tôi.
Anh muốn gặp mẹ em. Anh nói và theo tôi xuống xe. Hành khách tụ tập bên dưới đông quá. Thế là anh phải quay trở lên. Anh nói, anh sẽ gặp lại em.
Xe đi Greyhound đã chuyển bánh và Ike vẫn vẫy tay qua cửa sổ.
Mẹ, anh ấy có quay trở lại không? Chúng con có thể yêu nhau và lấy nhau đấy.
Mẹ nhìn tôi hơi đa nghi nhưng vẫn mỉm cười vì lời bộc bạch chân tình ấy. Một tuần sau, chuông cửa reo, tôi mở cửa và thật không thể tin được Ike đang đứng trước mặt tôi. Chúng tôi dành những ngày kế đó để đi thăm dòng sông Ao Sapo, xem những chú cá hồi to bơi lội dưới dòng nước trong vắt. Lần đầu tiên Ike hôn tôi trong khu rừng nhỏ với những cây thông Harvest. Anh yêu em, Dorothy. Anh thì thầm vào tai tôi. Những nụ hôn nồng ấm của anh làm tôi như cháy bỏng. Ike đã mang theo anh trái tim tôi. Tôi bần thần cả tuần khi anh hẹn sẽ về thăm tôi vào cuối tuần. Anh lại đến đầu tháng 12 khi căn nhà được trang hoàng cho kỳ lễ Noel sắp tới. Tiếng nhạc Noel réo rắt khắp mọi nhà. Tối hôm đó, sau bữa ăn khuya, Ike khoác vào người tôi chiếc áo to đùng. Mình đi dạo một chút em nhé. Tuyết lạo xạo dưới chân khi chúng tôi sánh bước bên nhau trong trời đêm giá lạnh. Dưới ánh đèn đường, tuyết trong óng ánh như những hạt kim cương. Ike bỗng nhiên dừng lại và kéo tôi đến sát người anh. Dorothy, anh nhẹ nhàng và làn hơi ấm áp từ môi anh phả vào mặt tôi. Em đồng ý lấy anh chứ?
Vâng, vâng.
Tôi đáp nhanh đến nỗi cả hai đứa cùng bật cười. Ike trở về Hancock để chuẩn bị quay về với quân đội. Mỗi ngày, tôi đều vội vã đến bưu điện xem trong hộp thư số 105 của mình có thư của Ike không. Trước ngày Giáng sinh, tôi đã nhận được một bưu kiện từ thùng thư của mình. Tôi gọi,
mẹ, mẹ ơi, ra xem gì này.
Tôi mở cái hộp bằng nhung ra và thốt lên,
ôi chúa ơi.
Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp lấp lánh hiện ra và tôi đeo nó vào trong tay mình. Vào 20 tháng 3 năm 1943, Ike và tôi kết hôn tại nhà thờ Lutherans ở Charleston, miền Nam Carolina, nên đóng quân. Một năm sau đó, tôi về thăm cha mẹ ở Grayling. Mẹ tôi có hỏi rằng, Dorothy, con có nghĩ thật là lạ khi tình yêu lại đến với con trên chuyến xe buýt Greyhound không?
Con thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là lạ cả mẹ à. Chỉ có điều là nếu sớm hơn một chút, con đã đi chuyến xe trước, và trễ hơn một chút, con lại đi chuyến xe sau mất rồi.
Hoặc là nếu con không thấy cái áo của Ike vắt trên ghế, chắc là hai đứa đã không kết hôn như thế này đâu. Những lời mẹ nói chợt gợi lại một ký ức trong tôi. Sướng lạnh chạy dọc xương sống khi tôi nhớ lại những lời tiên tri về cuộc đời tôi từ một chàng thanh niên trẻ.
Dorothy, con sao thế? Sao tự nhiên con lại giật mình?
Trước khi con gặp Ike, một bệnh nhân ở bệnh viện đã xem chỉ tay của con. Con không tin những gì anh ấy nói, và con cũng đã quên bẵng đi, và bây giờ con mới chợt nhớ. Mẹ đặt tách trà lên bàn hỏi, cậu ta nói gì?
Anh ta nói rằng con có đường số mệnh rất dài, rằng con sẽ có một chuyến đi đâu đó và gặp một người lạ, và anh ấy sẽ cười và nói là con sẽ lấy người đàn ông đó làm chồng.
Mẹ và tôi nhìn nhau kinh ngạc, rồi mẹ bật cười và gục gật đầu, như thể mẹ đã biết tôi đang nghĩ gì. Tôi đã không đón chuyến xe sớm hơn hay chuyến xe muộn hơn. Cuộc sống của tôi với Ike giống như đã được định sẵn, đúng là chuyến xe định mệnh. Dorothy Hodgkin Linbell,